Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 71
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tận Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta chuyển sang thính pháp buổi chiều. Buổi sáng hôm nay thì chúng tôi bận công việc Phật sự, đi họp buổi phiên họp của Ban Trị sự Thành Hội. Buổi sáng nay chúng ta tụng quyển thượng, quyển trung rồi đúng không? Thì buổi chiều hôm nay chúng ta thính pháp 1 tiếng rưỡi, sau đó chúng ta tụng quyển hạ. Thì cũng như mọi khi thôi, chuyển đổi sang giảng buổi sáng sang buổi chiều, thì có công việc Phật sự đột xuất. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phẩm thứ 10, có nhan đề là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Hôm qua chúng ta đã học gần hết trang 166, Bồ Tát Địa Tạng nói về Đức Phật nói về cái công đức bố thí của người làm bậc quốc vương. Cái thời Đức Phật thì cách đây trên 2.500 năm về trước, những người lãnh đạo đất nước thì thường tối cao nhất của đất nước thường là gọi là quốc vương, gọi là vua đó. Thì bây giờ thì họ không gọi là vua nữa, chúng ta thấy cái danh từ nó cũng khác đi, cái danh từ gọi khác đi. Ngày xưa thì đều gọi là vua cả, gọi là quốc vương, gọi là vua cả. Nhưng bây giờ thì có nước thì gọi là tổng thống, có nước thì gọi là thủ tướng, có nước thì gọi là người đứng đầu đất nước như là tổng bí thư, như chế độ đất nước của chúng ta vân vân chẳng hạn. Hôm qua chúng tôi đã nói. Hôm nay chúng ta tiếp tục học ở phần tiếp theo. Đức Phật sau khi nói rằng những vị mà quốc vương, quan đại thần vân vân đó mà biết yêu thương dân chúng, lo cho dân chúng thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng cách là rủ lòng thương xót, từ bi bố thí cho cơm ăn áo mặc, đồ uống thuốc thang vân vân, rồi lại dạy cho dân chúng của mình biết cách làm nghề nghiệp, cất đất dựng nhà cửa, cấp đất tức là cấp cho đất dựng nhà cửa, khiến cho những người ấy tức là những chúng sinh ấy đó hết khỏi các bệnh tật khổ đau đói khát vân vân, lại có nhà cửa để ở, đất đai để canh tác, dần dần được ấm no, thoát xa cái cảnh đói nghèo khổ cực ấy. Đức Phật nói những vị cái quốc vương như thế, tức là lo cho nhân dân như thế á, thì được vô lượng vô biên công đức, cũng giống như là cúng dường hàng xa các đức Phật vậy, tức là cúng dường các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng ở Ấn Độ vậy. Về Đức Phật thành Phật ở quốc gia Ấn Độ cho những ngày thường, cái gì mà nhiều vô lượng vô biên không thể dùng tính, dùng phép tính để có thể tính toán được, thì Ngài đều hay nói là hằng hà sa số, hay gọi là hằng hà sa, vâng, tùy cho cát sông Hằng. Tiếp theo Đức Phật lại tự mình đưa ra câu hỏi vì sao lại như thế. Trong văn kinh trang 166 chúng ta thấy Đức Phật lại sau khi nói với chư Phật Bồ Tát đại chúng tham dự ở tại pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng ở nơi cung trời Đao Lợi xong rồi, nói như vậy xong Đức Phật lại hỏi vì sao lại như thế. Đấy là câu tự Đức Phật chúng ta, Ngài hỏi lại. Hỏi để làm gì? Hỏi để mà trả lời. Ngài hỏi vì sao lại như thế. Rồi Ngài cũng tự trả lời là vì những vị quốc vương đó dùng tâm đại từ bi thương xót các chúng sinh như mẹ thương con đỏ, đem các vật cần dùng để xả thí cho họ, khiến cho họ thoát khổ được yên vui hạnh phúc. Những vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời sau được các phúc báo lớn cùng bảy thứ quý báu, huống chi là những thứ ăn mặc thường dùng ư. Đó. Chúng ta thấy vì sao lại có những vị lãnh tụ quốc gia lại sinh ra ở những cái quốc gia mà đất nước đang phồn thịnh, và vị đó được làm lãnh đạo những quốc gia giàu có phồn thịnh ấy, tất cả đều là do cái nhân. Như qua cái bộ kinh bản kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy là Đức Phật nói tất cả đều là do cái nhân ở đời trước gieo trồng cái nhân lành đó, cho nên đời này được hưởng cái quả báo gì, cái quả báo tốt. Đây là cái quy luật nhân quả, quy luật vận hành của nhân quả. Cho nên Đức Phật nói rằng những vị quốc vương có cái tấm lòng từ bi thương xót chúng sinh như là người mẹ thương con đỏ. Chúng ta thấy người mẹ thương con đỏ như thế nào? Các quý vị Phật tử chúng ta ngồi dưới những người làm mẹ rồi, chúng ta hiểu cả đúng không? Chúng ta hiểu cả. Người mẹ thương con đỏ, tức là người đứa con đỏ. Con đỏ đây là chỉ là đứa con mới gì ạ? Mới sinh. Mà đứa con mới sinh thì thường là cả người cha và người mẹ, cũng như người thân trong gia đình, đại đa số, tôi nói là đại đa số là gì? Rất là thương. Rất là thương đứa con đấy. Lo cho nó, chăm chút cho nó từng ly từng tí, đúng không? Trong kinh Đức Phật, kinh Báo Hiếu, Đức Phật nói là chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ ráo thì dành cho con. Vì sao là có chỗ ướt mẹ nằm? Vì sao? Vì đứa trẻ con nó mới sinh ra, nó có tự đi vệ sinh được không? Nó có biết kêu khi nó buồn đi vệ sinh không? Không, cho nên nó cứ tè bừa ra, và cho nên là một ngày một đêm có khi đến vài lần như thế. Ngày xưa thì sinh con đẻ cái nó gian nan, nó vất vả lắm. Trong kinh Đức Phật nói là thập tử nhất sinh. Còn bây giờ thì đỡ hơn. Ngày xưa sinh con đẻ cái đâu có chuyện là đi viện mà sinh như bây giờ, đúng không? Đa số là sinh ở nhà. Mới chỉ có khoảng độ tầm vài chục năm trở lại đây, hay là trăm năm trở lại đây mới gọi là có trường hợp đi sinh ở trạm xá, đi sinh ở bệnh viện. Còn ngày xưa là nhà nào sinh ở nhà đấy, và gọi cái bà gì, bà đỡ đẻ, gọi là bà đỡ đẻ đến. Bà đỡ đẻ thì có khi chẳng kinh nghiệm gì cả, ở trong làng gọi là cũng chẳng học hành gì, coi như là được đỡ được cho một ca thì ca khác người ta gọi đến, xong ca thứ hai gọi đến, cứ thế thôi, theo kinh nghiệm vậy thôi. Cho nên cái người mẹ sinh con ngày xưa là gọi là cái rất là vất vả, gần như là tự mình phải chiến đấu lấy. Hoặc là gì? Sinh được con ra thì cả hai mẹ con đều sống, mẹ tròn con vuông thì cả hai mẹ con đều sống. Còn không sinh được đứa con ra thì đồng nghĩa là cả hai mẹ con đều phải sao nhỉ? Đều phải chết. Hai mẹ con đều phải chết. Không sinh được là hai mẹ con chỉ có chết thôi. Đó, cho nên trong kinh Phật Báo Ân, Đức Phật mới nói là công ơn sinh thành và dưỡng dục của người làm cha làm mẹ nó lớn lắm. Nhà nho người ta gọi là gì? Công cha như núi gì? Như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Còn Đức Phật thì nói rằng là công ơn cha mẹ sinh ra và dưỡng dục, trong kinh Phật Báo Ân Đức Phật nói lớn lắm, còn lớn hơn cả núi Thái Sơn, lớn hơn cả đại dương bao la mênh mông rộng lớn kia các quý vị. Cho nên ở đây trong kinh này Đức Phật nói là người làm bậc quốc vương lo cho dân chúng ở trong đất nước mình, như trong văn kinh lúc nãy chúng tôi nói hôm rồi giảng và hôm lúc nãy nói qua đó, thì cũng giống như người mẹ thương con đỏ vậy. Mà những vị quốc vương như vậy thì sinh ra, Đức Phật nói là đời đời sinh ra gì, hàng nghìn đời sau, hàng trăm nghìn đời sau, Đức Phật nói là những vị quốc vương như thế hàng trăm nghìn đời sau thường sinh ra được các phúc báo lớn, trăm nghìn đời sau được các phúc báo lớn cùng bảy thứ quý báu. Bảy thứ quý báu ngày xưa thì bây giờ thì các thứ quý báu nó có nhiều hơn, nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì thường là hay lấy gì bảy báu để làm để chỉ cho cái sự giàu có, sang trọng, sung túc vân vân. Đó là gì? Vàng, bạc, liêu ly, pha lê, xà cừ, mã não và xích châu vân vân. Đó trong kinh A Di Đà đó cũng nói, là các kinh khác cũng nói. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều các loại báu, có thể còn báu quý hơn cả vàng nữa. Cái gì quý hơn vàng? Kim cương quý hơn vàng không? Quý hơn không? Quý hơn, đúng không? Kim cương quý hơn vàng. Rồi có thể những loại gì? Những loại đá quý như là gì? Có nhiều loại đá quý bây giờ phát hiện ra nó quý hơn cả vàng. Vì sao nó quý hơn vàng? Vì nó rất hiếm có ở đời, mà nó lại có một số cái công năng đặc biệt nào đó. Ví dụ như là người ta nói là có những cái loại đá quý nó có thể, nó có công năng chữa bệnh, chữa khỏi một số các loại bệnh. Hôm rồi tôi nghe một cái Phật tử nói, tôi cũng không biết có hay không, nhưng mà ở Nhật Bản có một cái loại đá, họ mới phát hiện ra một cái loại đá làm cái gì, làm cái vòng đeo tay này. Khi đeo cái vòng đeo tay này, họ làm cái loại đá đeo cái vòng đeo vào đeo tay này, là những người gì? Bị bệnh huyết áp cao, đeo cái vòng đeo tay này vào là huyết áp tự nhiên ổn định, không phải uống thuốc nữa. Hôm rồi tôi đi Ấn Độ, tôi nghe một cái bác đi cùng đoàn nói cái việc đó. Bác này cũng đang công tác ở trong bộ máy trung ương nhà nước chúng ta, chắc chắn là người ta nói không có nói dối rồi, vì người ta đang công tác như vậy. Nhưng mà tôi lúc đó đang vội, tôi không hỏi là cái loại đá nó như thế nào, nó đắt hay là rẻ. Chắc chắn cái đấy nó là đắt rồi, đúng không? Đeo vào nó có cái công năng là làm điều hòa huyết áp của chúng ta. Người nào huyết áp thấp á, thì nó là kéo lên, người nào huyết áp cao á, thì nó là làm cho giảm xuống, để không bị sợ. Những người bị bệnh huyết áp nếu mà gặp được cái vòng đá đó thì rất là tốt. Tôi nghe hình như hai người nói rồi thì phải. Hôm rồi thì tôi nghe một cái bác đi trong đoàn đang công tác ở các ban ngành của trung ương chúng ta nói, còn một vị nói với tôi thì hình như là một Phật tử, nói lâu lâu rồi thì phải. Nhưng mà cái này nó không có bán tràn lan ở Việt Nam đâu, nó rất hiếm. Phải gửi đi Nhật Bản, phải có người đi Nhật mà phải gửi, mà phải mua đúng cái loại đá đó thì mới được. Còn nếu mà mua phải đá giả, nó làm giả về đeo thì nó vẫn thế thôi. Đó. Đây là này, nó có cái công năng. Nó có cái năng lượng, mình gọi nôm na là có cái năng lượng, có cái từ trường tốt. Nó có thể điều hòa thân thể, cái thân nhiệt huyết áp của chúng ta. Đó. Đấy là gì tôi nói, là bây giờ có những loại đá quý họ phát hiện ra như vậy. Ngày xưa thì gọi là thất bảo là quý nhất, nhưng bây giờ thì khoa học càng phát triển, con người ta càng nghiên cứu ra được những cái quý, những cái khoáng vật vân vân ở cạnh chúng ta, nó còn quý hơn cả vàng bạc. Ví dụ như là đồng đen nó quý gì? Bây giờ nó quý hàng gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với vàng. Vì sao mà đồng đen quý? Vì bây giờ chúng ta biết đồng đen vì sao nó quý? Vì nó rất là hiếm, nó rất là ít. Vàng thì nó nhiều, không chỗ này có thì chỗ khác có, không chỗ này có ít thì chỗ kia có thể có nhiều. Nhưng đồng đen nó có rất ít trên thế giới, trên trái đất của chúng ta này. Đồng đen là chính là một cái loại gì? Một cái loại gọi là thiên thạch. Thiên thạch. Chứ nó không phải là nó nhiều như ở như là vàng bạc ở trong đất có thể đào ra. Nó chính là một loại thiên thạch. Do cái sự cấu tạo của thế giới chúng ta, sự va chạm của vũ trụ các thế giới từ khi hình thành trái đất này mà có thể có một số những cái loại thiên thạch ấy, và sau này phát hiện ra đó chính là họ gọi là cho cái tên mình Việt Nam gọi là cái tên là đồng đen. Vì sao mà đồng đen lại đắt như vậy? Các quý vị ngày xưa cái bàn là con gà của Pháp ấy, ở đây các Phật tử có nhà ai còn cái bàn là con gà của Pháp không? Có không? Giơ tay xem nào. Nếu có cái bàn là ấy, nhà các vị là tỷ phú đô la đấy chứ không phải đơn giản đâu. Họ mua hàng tỷ đô la đấy. Nếu nó thực sự cái bàn là đó là của Pháp ngày xưa thật đấy, các vị biết cái bàn là con gà ngày xưa không? Không biết à? Các cụ già thì biết. Các cụ già mà gia đình mà có điều kiện ngày xưa gọi như là làm là địa chủ á, là địa chủ thì biết. Vì chỉ ngày xưa chỉ có nhà địa chủ mới có cái bàn là ấy. Đó. Hoặc những người mà cái gia đình mà quý tộc mới có cái bàn là ấy. Nhưng bây giờ không còn nữa. Nó đi luồng, nó lùng, nó mua hết mấy chục năm trước. Nhưng mà ngày xưa mua có khi chỉ vài chục triệu thôi. 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu. Vì không biết. Hôm rồi tôi mới nghe một vị nói với tôi rằng bây giờ mà có một cái bàn là thật sự là của Pháp ấy, ngày xưa ấy, bàn là con gà thì đúng bây giờ bán hàng tỷ đô. Không hàng triệu đô mà hàng tỷ đô. Vì sao? Vì trong đó có đồng đen. Ngày xưa thì đồng đen nó không đến nỗi đắt như là bây giờ. Vì sao? Bây giờ thì cái công nghệ làm vũ trụ ở trên thế giới ấy, thì cái đầu của vũ trụ họ làm cái đồng đen đấy. Vì sao? Vì cái tốc độ vận tốc đi của bay của vũ trụ hay của là những cái loại tàu chiến đấu. Loại tàu chiến đấu chúng ta biết bây giờ nó có bay như cái tàu chở khách chúng ta, máy bay chở khách không? Nó có bay chậm như thế không? Không. Bây giờ họ tính bằng gì? Vũ tên lửa, các loại tên lửa vũ trụ bây giờ họ tính bằng đi bay bằng chế độ Mach. Mach tức là gì? So với cái âm thanh và ánh sáng nó còn bay nhanh hơn nữa các quý vị. Cho nên nó phải có cái loại đồng đen đó để mà nó có thể là nó cho một chút vào cái đầu đó, và hoặc là nó mạ cái kiểu gì thì mình không rõ. Nhưng hôm rồi tôi nghe thấy một cái vị làm khoa học họ nói như vậy. Cho nên nó không bị gì, nó không bị nóng, nó không bị nổ, vì vậy mà nó đắt như vậy đấy. Cho nên chúng ta thấy là càng ngày khoa học càng phát triển thì loài người chúng ta càng tìm ra nhiều cái thứ gì quý hiếm hơn cả là thất bảo. Nhưng mà ở đây trong kinh này thì thời Đức Phật còn tại thế, ở nhân gian của chúng ta thì lấy 7 loại báu này là quý nhất, là yêu thích nhất. Các quý vị nếu ai sang Ấn Độ vừa qua, các Phật tử nếu đi Ấn Độ với chúng tôi vừa qua hoặc đi trước là như thế, người Ấn Độ họ rất thích gì? Rất thích trang điểm. Người Ấn Độ rất thích trang điểm. Đặc biệt là những gia đình gì? Giàu có, tầng lớp quý tộc. Cả con trai cũng trang điểm các quý vị. Con trai họ cũng đeo gì? Đeo vòng tay, đeo vòng tai và đeo gì? Đeo cả dưới chân đó. Con gái của Ấn Độ họ đeo gì? Cả vòng dưới chân đó. Vòng chân, vòng tay, vòng cổ, vòng tai. Đó. Họ rất thích trang điểm. Cho nên cái lượng mà họ cần vàng bạc châu báu để làm trang điểm Ấn Độ là rất lớn. Kể cả bây giờ cũng vậy. Ở cái thế kỷ 20, 21 này cũng vậy. Họ nói rằng cái nghề chạm khắc, cái nghề chạm khắc tinh xảo của những cái đồ quý hiếm như là vàng bạc ngọc ngà, người Ấn Độ vẫn là bậc thầy. Người Ấn Độ vẫn là bậc thầy của Trung Quốc về ngành luyện kim cũng như là chạm khắc những cái đồ tinh xảo mỹ nghệ như là kim cương hay là ruby vân vân đó. Người Ấn Độ vẫn là bậc thầy. Cho nên những cái trường hợp mà chạm khắc những cái đồ quý hiếm về ngọc ngà châu báu ấy, thì thường là trên thế giới họ thường tìm đến Ấn Độ để họ thuê chạm khắc, vì Ấn Độ họ làm một thủ công ấy, làm thủ công nhưng mà là tinh xảo, rất tinh xảo. Cho nên ngày xưa Ấn Độ họ dùng 7 thứ báu, thì trong kinh Đức Phật cũng chỉ nói 7 thứ báu thôi. Còn bây giờ thế giới có rất nhiều thứ quý báu, nhưng mà chúng ta không thể kể hết, mà Đức Phật cũng không thể kể hết được. Đức Phật thì Ngài biết này, biết loại nào là loại báu có thể quý hơn thất bảo. Nhưng mà ở nhân gian lúc đó họ chỉ có dùng thất bảo là quý nhất, thì Đức Phật chỉ kể vậy thôi. Có vị lại bảo là tại sao ruby đá quý hay là đồng đen vân vân, ngày xưa nó quý như thế, bây giờ nó quý như thế, tại sao ngày xưa Đức Phật không nói đến? Thì vì thời đó họ coi cái đó gì, vì ngày đó là chưa có cái sự phát triển của vũ trụ. Cho nên chúng ta thấy đồng đen họ chỉ dùng để làm gì ạ? Làm bàn là. Cái bàn là nó nóng như vậy, nó chỉ làm một chiếc ở trên tay, tay cầm đấy nhá, chứ không phải là tất cả cái bàn là con gà đó đều là có đồng đen, nó chỉ có một chút ở trên tay cầm thôi, có một chút xíu thôi các quý vị, nhưng mà tay cầm không bao giờ bị gì, không bao giờ bị nóng. Họ cho vào như thế để không bao giờ bị nóng. Cái bàn là con gà ngày xưa chúng ta biết là phải là bằng cái gì nhỉ? Than, than củi đúng không? Cho cái than củi vào trong đó để nó đun nóng lên, mà cái ở dưới nó cái tấm là đồng, và ở trên tay cầm nó cũng bằng đồng. Nếu mà không có cái đấy thì nó sẽ nóng, có cầm được tay không? Không cầm được tay để ủi bàn là. Cho nên nó chỉ cầm một chút xíu ở đấy thôi các quý vị. Đó. Đấy là sa thạch, đấy là gọi là thiên thạch. Cái đấy nhá, đồng đen. Nhưng mà nó thì cái năng lượng của nó quá lớn. Nếu mà ở để gần con người chúng ta thì gần con người chúng ta mà ngủ mà chúng ta để trong túi á, thì không mấy chốc chúng ta bị bệnh ung thư và chết. Bị bệnh và chết. Cho nên đừng ai nghĩ là cái đấy là quý, là trong này cụ nào có một cục đấy về thì phải đem cất đi nhá. Đừng nghĩ là quý bắt đầu là tối nay nghe thầy giảng, buổi chiều nay tối nay về lấy ở trong hòm ra để ôm ngủ thì vài tháng sau là chết ngay. Không đến vài tháng, là vài tuần là chết. Vì cái năng lượng của nó, cái năng lượng của nó rất là lớn. Cầm tí là gì? Ngủ vài đêm là toay thôi. Đó. Cho nên á, ở đây thì chúng tôi nói rộng ra một chút như vậy để chúng ta cũng biết rằng trong kinh Đức Phật nói 7 thứ báu, nhưng mà thời buổi chúng ta này nó thay đổi, cho nên có rất nhiều thứ quý báu. Nhưng mà nhiều hay ít không quan trọng, 7 thứ hay là vô lượng thứ không quan trọng. Quan trọng ở đây Đức Phật nói là những người, những bậc quốc vương mà sinh ra trên đời lo cho dân chúng như vậy, thì hàng được lo một đời thì được trăm nghìn đời được quả gì? Được hưởng quả báo gì? Quả báo sinh ra ở đâu cũng được gì? Cũng được đầy đủ các thức vật dụng, rồi 7 thứ báu, nhẫn đến là vô lượng thức báu. Huống chi là gì? Là những thứ ăn mặc thường dùng hàng ngày ư? Đúng không? Đó. Ở trong hội trường này cũng có những người từ khi cha mẹ sinh ra cho đến ngày hôm nay, có khi các cụ 6-70 tuổi, hoặc là có vị 30-40 tuổi, chưa bao giờ phải lo tới một chút gì về kinh tế gia đình. Vì sao? Vì mình có phúc báo, mình sinh vào nhà gì, gia đình có điều kiện kinh tế. Mình nói nôm na là gì? Không chỉ có điều kiện kinh tế mà gia đình lại còn gì ạ, sinh vào gia đình gia giáo đi, đúng không? Nói gia đình gia giáo tức là gì? Có nề nếp, có quy củ sống gì, biết kính trên nhường dưới, hòa thuận với hàng xóm vân vân, được mọi người kính mến, họ hàng thì tôn trọng vân vân. Sinh vào gia đình đó, sinh ra thì của cải vật chất không thiếu, lại được bố mẹ cho đi ăn học gì đến nơi đến chốn, học hành xong ra một cái gì, vì được ăn học đến nơi đến chốn, ra trường một cái gì, có công ăn việc làm ổn định, lập gia đình gì, lập gia đình thì cũng không phải lo gì chuyện kinh tế, làm thì cứ làm thôi. Sinh con ra thì con cái hiếu thảo ngoan hiền, cho nên chưa bao giờ gặp phải cái cảnh khổ về gì, về thiếu thốn vật chất. Vì sao mà lại có những người như vậy ở trong này? Đó chính là cái nhân đời trước chúng ta gì, chúng ta trồng vậy, và cái quả đời này chúng ta gì, thu hoạch vậy, chứ không phải ngẫu nhiên nó có các quý vị ạ. Nhưng có, cũng có những người từ khi sinh ra rồi, cho đến khi lớn lên, cho đến ngày hôm nay chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay 6-70 tuổi rồi, gần như chưa được một gì, một ngày hạnh phúc thật sự. Có không? Có. đối trước bạn bè, đối trước họ hàng, đối trước mọi người chung quanh chúng ta vẫn nở nụ cười. Đến ngôi chùa này, đến đối trước bạn bè đồng tu, đối trước thầy, chúng ta vẫn cười, nhưng thực tế trong lòng chúng ta sầu não vô biên, khổ cực vô tận. Thậm chí có những lúc là chúng ta nghĩ là chẳng biết mình sống trên cuộc đời này để làm cái gì, khổ như thế. Hay là có những lúc mình nghĩ là hay là mình chết đi cho xong. Nhưng xin thưa các vị đừng chết nha, đừng có tự vẫn chết. Chết là không, chết không phải là hết khổ đâu, chết nó tiếp tục khổ tiếp đấy. Cái nhân khổ ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái quả khổ ngày hôm nay chúng ta biết là do cái nhân khổ đời trước, nhân xấu đời trước chúng ta trồng. Nay chúng ta phải thoát ra cái nhân khổ đời này để gặt cái quả vui sướng an lạc ở đời sau. Người học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó, quy luật vận hành nhân quả. Trong kinh Đức Phật nói là tự chúng ta gieo trồng, chứ không phải là ngẫu nhiên, không phải là do một đấng thần linh nào sáng tạo và ban cho ta đâu. Đó. Vì sao mà có những người từ khi sinh ra cho đến ngày nay 50, 60, 70 tuổi rồi vẫn khổ? Cũng chính là cái nhân vậy. Đó, cho nên ở đây Đức Phật mới nói về cái phần, Đức Phật mới nói so sánh về cái phần nhân duyên công đức tạo tác mỗi người có khác nhau. Người làm vua là bậc quốc vương, bây giờ gọi là nguyên thủ quốc gia mà lo được cho dân cho nước ấy, thì hàng trăm nghìn đời sinh ra thường làm những người có phúc báo lại tiếp tục làm quốc vương hoặc làm nguyên thủ, làm những người lãnh đạo tối cao của đất nước, đem lại cơm no áo ấm cho đất nước, công đức vô lượng. Phật nói những người như vậy công đức lớn lắm, lớn như cũng hằng xa chư Phật vậy. Đó. Rồi nữa, đấy là nói về hạng quốc vương, những người làm lãnh tụ lo cho dân thì được công đức phúc báo như thế. Còn đây Đức Phật lại nói tiếp, sau hạng quốc vương Đức Phật nói hạng nào đây? Đức Phật nói lại nữa, này Địa Tạng, nếu các vị quốc vương cho đến các trưởng giả, trưởng giả tức là hôm rồi chúng tôi nói rồi đúng không, những người giàu có đó, cùng nhân dân tôi tớ chẳng phân biệt sang hèn, gặp chùa tháp thờ Phật Bồ Tát cùng thánh tăng mà khởi lòng cung kính, tự mình đến sửa sang hoặc dâng các vật báu cúng dường chùa tháp Phật, thì những quốc vương đó nhẫn đến người dân kia đều được phúc báo lớn, chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu đem phúc báo đó hồi hướng khắp chúng sinh thì công đức rất lớn, được sinh cõi Phạm Thiên, trong 10 kiếp kế đó được làm Đại Phạm Vương. Đó. Làm Đại Phạm Vương. Còn lớn hơn cả Hơn cả Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ là mới chỉ là đế thích thôi. Đế thích hay gọi là Thiên Đế Thích, Đề Hoàn Nhân, làm vua quái trời thứ hai của dục giới thôi. Còn quái Phạm Vương là lên quái trời sắc giới rồi. Mà trên quái trời sắc giới thì cũng có rất nhiều các quái trời sắc giới, chứ không phải là có một quái trời sắc giới đâu. Cho nên những người mà làm được việc phúc báo đó thì thường được sinh lên quái trời làm những vị Đại Phạm Vương, tức là làm những vị vua quái trời. Ví dụ như là thế giới trái đất chúng ta vậy. Trong kinh Đức Phật chỉ nói là có một quái thôi, đó là quái Quái Nam Thiềm Bộ Châu. Nhưng trong quái Nam Thiềm Bộ Châu lại có chia ra rất nhiều các nước rất nhiều các nước nhỏ, như là Việt Nam này, Lào này, Campuchia này, Thái Lan, Myanmar, vân vân này. Nhân đến là Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Trung Quốc, vân vân chẳng hạn. Đó. Đấy là các nước nhỏ ở trong quái Nam Thiềm Bộ Châu. Nhưng Đức Phật chỉ nói là một quái Nam Thiềm Bộ Châu thôi, chứ không nói tên trong các kinh là nói tên ra là các nước nhỏ ở trong thế giới chúng ta này. Thì các vị Đại Phạm Vương ở trên Đức Phật nói quái Đại Phạm, thì trong quái Đại Phạm đó có nó không chỉ có vài trăm nước như ở thế gian chúng ta đâu, vì trên quái Đại Phạm có đến hàng trăm nghìn vô lượng các quốc gia nhỏ ở trên đó. Mình nói nôm na cho dễ hiểu là các quốc gia các quái Đại Phạm nhỏ ở trên đó. Cho nên Có những người hỏi tôi rằng, bạch thầy, ai mà đi làm chùa tháp Phật như trong kinh Địa Tạng nói sau này cũng đều sinh lên quái đại phạm thiên, vậy thì ở trên đó có một ông vua, vậy mà tất cả cùng làm vua ở quái đại phạm thì có mâu thuẫn không? Mọi người có đánh nhau không? Mọi người có chém giết nhau không? Có tranh nhau một cái gì, một cái ngai vàng hay không? Xin thưa các quý vị, hôm nay tôi mới nói với các quý vị là gì? Ở trên quái đại phạm thiên Đức Phật nói một tên là Đại Phạm Thiên đó, nhưng mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì, Đức Phật nói ở quái các chúng quái đại quái phạm thiên gì, có các vị gì, cái gì đại phạm, cái gì đại phạm, đại phạm, đại phạm, vân 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 vân, có rất nhiều các vị gì, các vị vua quái đại phạm thiên vân tập về để cúng dường Đức Phật và thỉnh Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị về đọc kinh Pháp Hoa mà xem, có rất nhiều vị vua trời quái đại phạm thiên, có vô lượng vô biên những vị gì? Những vị vua trời quái đại phạm thiên. Vậy nhân gian chúng ta có đến vô lượng người làm các việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, xây dựng chùa tháp Phật và tháp thánh tăng hay chưa? Nếu có vô lượng người thì chúng ta gì? Chúng ta vô lượng người sau khi xả bỏ báo thân, nhưng mà đủ phúc báo mới được sinh lên đó, còn chưa đủ phúc báo lên sinh lên đó thì sinh các quái trời dục giới ở dưới. Hoặc cũng được sinh lên quái phạm thiên nhưng mà chưa đủ phúc để làm vua, giống như ở thế gian chúng ta vậy. Mỗi một gì, một quốc gia có mấy người lãnh tụ các quý vị? Một người lãnh tụ một thời chứ bao nhiêu. Cái vị lãnh tụ đó nghỉ hưu hoặc là già mất đi rồi thì mới đến gì, mới đến người lãnh tụ thứ hai lên, chứ làm gì một nước có gì, có hai vị lãnh tụ cùng một lúc. Như vậy chẳng khác gì là trên gì bầu trời Đức Phật nó có hai mặt trời. Có một mặt trời chúng ta sống mùa hè còn gì còn khổ, huống chi là hai mặt trời. Hai mặt trời cùng lên mọc lên cùng một mùa hè chúng ta có sống được không? Rất khó sống. Một mặt trời nó làm nắng hè, mùa hè ở Việt Nam chúng ta nó đã làm cho 37, 38 thậm chí 40 độ rồi. Chúng ta nhân đôi lên hai mặt trời, nếu 37 độ thì thành bao nhiêu độ? 37 thì 37, 37, 36, 37, 74 thì 74 độ C. Hai mặt trời tôi nói bình quân mùa hè chúng ta 74 độ C, chúng ta chống được không? Ấn Độ gì? Mùa hè của Ấn Độ là 45 đến 50 độ C. Tôi cứ lấy 50 độ C, 50, 50 là gì? 100 rồi. Nếu 45 thành gì? 90 độ C, con người ta có sống được không? Như vào là trong nước luộc rồi còn gì nữa các quý vị, như vào nước sôi rồi. Nước bắt đầu sôi người ta nói là khoảng 100 độ, chúng ta dúng tay vào được không? Không dúng được, trừ một vài trường hợp cá biệt, đặc biệt mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà bảo họ sống thì không thể sống được, vì không thể hơi thở, phế quản chúng ta không thể hấp thu và hít được cái loại hơi nóng đến cái mức 90% độ C như vậy. Mà một quốc gia mà có gì, hai vị vua, bây giờ gọi là hai vị lãnh tụ, thì đương nhiên là hai vị vua sẽ gì, tranh giành nhau, hai vị lãnh tụ cũng gì cũng đấu đá nhau, và sẽ đến dẫn đến là quốc gia sẽ bị sao nhỉ, nội chiến, loạn lạc, đầu rơi máu chảy, đúng không? Con người trong không sống yên ổn được. Cho nên á, ở đây vài tháng trước có người khi mà giảng bộ kinh này lần thứ nhất đến cái đoạn này nè, có người hỏi tôi rằng bạch thầy, nói là trong kinh mà người làm được cái phúc báo như thế thì sau này được sinh về làm vua quái trời phạm, đại phạm, quái trời phạm vương, thì như vậy thì ai cũng làm vua quái trời đại phạm thì ngai vàng ở đâu để cho các vị ấy cái ngự. Nên xin thưa các quý vị, nay tôi mới nói với các quý vị và dẫn trong kinh Pháp Hoa nói là có rất 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 nhiều những vị vua ở quái trời phạm thiên. À, các vị đừng có lo. Đừng có lo không có phần, cứ tu đi. Rồi các vị gì? Nếu như đủ nhân duyên công đức được sinh lên là vua quái trời đó thì tự nhiên là các vị sẽ thấy gì? Ngai vàng của mình sẽ hiện ra, cung điện của mình hiện ra, quái nước của mình hiện ra. Vì quái trời đó là quái trời gì ạ? Quái trời sắc giới, không còn dục vọng nữa, chỉ còn có sắc tướng hình thể, mà hình thể đó cũng rất to cao. Con trai thì gì? Đẹp trai. Con gái thì xinh gái. Nói nôm na cho dễ hiểu như vậy. Mình gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là hảo tướng, tướng tốt trang nghiêm. Ở ngoài đời thì chúng ta gọi là đẹp trai và xinh gái, trong nhà Phật thì gọi là hảo tướng, hay gọi là tướng tốt trang nghiêm. Đó. Cho nên á, ở đây thì cái nhân duyên như vậy, Phật nói trong kinh này nói về phân biệt công đức. Đây Phật đang nói về phân phẩm này, nói về gì? Phân biệt công đức mà. Nói phân biệt công đức. Cho nên cái việc mà tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ gieo duyên làm chùa, tô tượng đúc chuông, chúng ta hãy thường hay nghe thấy cái câu cửa miệng của các cụ các thầy hay nói làm gì nhỉ? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Vì sao nên làm? Vì kinh Địa Tạng nói gì? Công đức rất lớn vậy, rất là lớn. Rồi rất nhiều các gì, các kinh điển Đức Phật nói về cái việc làm phúc đức ấy, việc làm phúc đức ấy. Kinh Pháp Hoa Đức Phật gì cũng nói, kinh Bảo Tích Đức Phật cũng nói, và rất nhiều các kinh điển khác Đức Phật cũng nói, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật gì cũng nói. Và chúng ta biết là vua quái trời dục giới hiện tại bây giờ, và đồng thời cũng là chính là vị vua thỉnh Phật lên gì, lên để thuyết kinh Địa Tạng này. Và Đức Phật cũng đã nhận lời, thứ nhất là nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, thứ hai là vì muốn báo ân gì mẹ hiền của mình là bà Thánh Mẫu Ma Gia. Cho nên á, trong một mùa mưa, tức là cái mùa an cư đó, ở tại nước Xá Vệ, cách cái tinh xá của ngài Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà dâng cúng đó khoảng 3 cây số, áng chừng khoảng 3 cây số. Hôm giờ chúng tôi đi xe thì ngồi đi một đoạn đường khoảng 3 cây số, không biết trước đâu. Đến đó một cái thì xe dừng lại, thì mọi người với giới thiệu là cái chú dẫn chương trình mới nói là đây là sân bay Đức Phật. Tôi mới hỏi là vì sao lại gọi là sân bay Đức Phật. Thế người ta mới qua phiên dịch thì mới biết là người ta mới nói lại đây chính là nơi gì, hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã ngồi thiền định ở đây 3 tháng và bay lên cung trời. Họ không nói là xuất thần đâu, nói gì Đức Phật ngồi thiền 3 tháng và bay lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng độ cho thân mẫu. Lúc đó mình mới gì nghe thấy một cái mà vui sướng đến thì đến rơi nước mắt, bảo thì mở cửa xe ra. Và mở cửa xe ra tôi chạy một mạch lên khoảng vài phút lên tận trên đỉnh luôn. Đỉnh lễ trên đó có mấy vị sư nước ngoài đang ngồi trên đó, gọi là hóa duyên khất thực. Mình vào mình lễ luôn, tự nhiên thấy mình một cái là cả mấy vị đều đứng dậy, cả mấy vị đều sư đều đứng dậy và tiếp đón mình, mời mình lên. Thì họ nói cái tiếng gì nó cứ hello hello, mình cũng gì mình chả hiểu cái gì, mình cũng hello hello mà mình cũng chẳng hiểu cái từ hello là cái gì nữa cả, nghe họ hello mình cũng hello. Họ thấy mình đeo cái giải A Di Đà Phật, họ gì A Di Đà Phật, mình cũng gì cũng A Di Đà Phật. Các sư ạ, họ đặc biệt ở bên kia họ rất quý sư Việt Nam và Phật tử Việt Nam chúng ta, cả sư với cả người dân Ấn Độ họ đều quý chư tăng và Phật tử Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ rằng có thể là do gì, do cái tình cảm của con người Việt Nam chúng ta rất là gì chân thành, và những Phật tử Việt Nam chúng ta rất là gì thuần thành và chia sẻ với người dân Ấn. Đó. Cho nên á, đi đến đâu một cái là gì, kể cả các sư á, họ đang ngồi thiền ấy, đang ngồi ở đó họ cũng gì cũng Việt Nam A Di Đà Phật. Đó. Họ niệm cái câu như thế, Việt Nam A Di Đà Phật, mình cũng gì A Di Đà Phật, cho họ nghe là giống nhau. Nếu mà mình niệm là gì A Di Đà Phật thì họ nghe gì họ không hiểu, họ A Di Đà Phật mình cũng A Di Đà Phật. Cho nên mấy hôm đi đó tôi bị lạc hết giọng rồi, bị lạc hết giọng vì cứ nghe họ A Di Đà Phật theo cách của họ, mình cũng A Di Đà Phật, na ná theo cách của họ để họ dễ hiểu. Hơi có A Di Đà Phật theo cách của mình thì sợ họ không hiểu. Nhưng mà đấy là gì, các nước khác đến họ không niệm. Ví dụ tôi cũng chứng kiến một cái phái đoàn của sư Nhật Bản đến, họ không niệm. Nhật Bản á, họ đi đến thì Nhật Bản họ niệm A Di Đà Phật là gì, Amitabha Butsu, Nhưng mà họ có niệm không? Họ không niệm. Trung Quốc ạ, hai ba phái đoàn của Trung Quốc đến, có cả tăng ni và cả Phật tử đi đến, họ không niệm. Ví dụ Trung Quốc thì họ niệm mà nếu mà họ gặp người Trung Quốc họ niệm Phật theo người Trung Quốc á, thì nó giống như cái người Trung Quốc bên này niệm A Di Đà Phật là thế nào nhỉ? A Mi Thọ Phở, họ sẽ niệm A Mi Thọ Phở, A Mi Thọ Phở, A Mi Thọ Phở, giống như người Trung, giống như họ gặp Việt Nam họ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ cứ thế. Trẻ con họ cũng niệm, các quý vị ăn xin cũng biết niệm A Di Đà Phật, trẻ con cũng biết niệm A Di Đà Phật, người già biết niệm A Di Đà Phật, rồi các sư hóa duyên ở các thánh địa đó họ cũng biết niệm gì A Di Đà Phật. Đó có nghĩa là chúng ta thấy gì, người Ấn họ rất yêu quý người Việt Nam chúng ta, họ rất trân trọng người Việt Nam chúng ta, thậm chí là những người bảo vệ, những bác công, những cái chú mình gọi là công an đấy hả, những bác công an bảo vệ các thánh tích đó gặp người Việt Nam gì, Việt Nam, Việt Nam, từ Việt Nam khi họ giơ tay lên thế này có nghĩa là Việt Nam là gì, Việt Nam là gì, là số một, là số một có nghĩa là gì, hoặc là gì, có người Việt Nam, Việt Nam họ ôm vào thế này có nghĩa Việt Nam với họ là gì, là anh em, là người anh em, là người bạn gì, bạn tốt. Tuy là cách xa về đại dương, về địa lý, địa giới hành chính cách xa rất nhiều quốc gia, nhưng mà gì? Trong lòng của họ, Việt Nam của chúng ta với gì, với đất nước Ấn Độ thì là anh em, là người bạn gì, là người bạn tốt, là người bạn gì, số một. Việt Nam, Việt Nam họ đưa lên như thế này, Việt Nam, Việt Nam có nghĩa là gì? Họ không thể biểu cảm được hết mà họ chỉ thế này thôi. Có nghĩa là Việt Nam chúng ta đối với trong lòng của họ là gì? Là số một. Đã. Hôm rồi tôi có được tiếp xúc với mấy bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước. Họ nói rằng từ thời mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta còn đang lãnh đạo đất nước, rất thân với gì? Với cố lãnh đạo của cố lãnh đạo này, này là cha của, là bố của gì, của ngài Gandhi á. Ngài Gandhi là gì, là thủ lĩnh rất là là vị đầu, lúc đầu là một vị hình như vị tu sĩ hay sao á. Nhưng mà sau rồi sang lãnh đạo đất nước mà trở thành nguyên thủ quốc gia của họ, mà được người dân họ yêu kính, cũng giống như Việt Nam chúng ta yêu kính Bác Hồ vậy. Và bây giờ cái đồng tiền của gì, ruby của Ấn Độ chính là gì, để tên ngài ấy, để tên ngài ấy. Và Việt Nam chúng ta thì đồng tiền Việt Nam chúng ta để tên ai, để hình ảnh của ai, xin lỗi, để hình ảnh của ai, hình ảnh của Bác Hồ đúng không? Còn Ấn Độ họ để hình ảnh của gì, của thánh Gandhi của họ. Nhưng tôi nghe mấy bác lãnh đạo nói cụ chủ tịch của chúng ta ngày xưa chơi rất thân gì với bố của thánh Gandhi đó. Cho nên hai cái quốc gia nó có cái mối hữu hảo từ ngày xưa, mà nói là người dân Ấn Độ họ lớn, họ nhiều, đất nước lớn như vậy, nhiều dân như vậy, nhưng họ rất phục đất nước Việt Nam chúng ta. Đất nước nhỏ, con người ít, nhưng họ phục vì sao? Vì cái sự hai đất nước cái thời đó đều ở trong cái tình trạng gì, Việt Nam thì gì, bà giặc Pháp đô hộ, còn đất nước thì bị gì, bị đế quốc Anh gì đô hộ. Cả hai đế quốc đó đều ở châu gì ạ, đều ở châu Âu, sang châu Á và áp bức đô hộ hai quốc gia, đó là Ấn Độ và Việt Nam chúng ta. Cho nên các vị lãnh tụ đó cùng chung một cái chí hướng, đó là giải phóng áp bức gì, áp bức nô lệ. Vì vậy mà gì, họ thấy Việt Nam chúng ta làm được. Bác chúng ta chơi với bố của Gandhi, làm bạn với bố của thánh Gandhi, từ có nghĩa là gì, bố của Gandhi cũng là một nhà cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng mà chưa làm được, và phải đến đời con là thánh Gandhi mới làm được. Cho nên họ rất quý trọng, họ tôn trọng Việt Nam chúng ta, một đất nước nhỏ, dân số ít hơn Ấn Độ rất nhiều lần, nhưng mà gì, đánh tan hai gì nhỉ, hai đế quốc hùng mạnh trên thế giới, đó là giặc Pháp và giặc gì, giặc Mỹ. Cho nên á, sau này các cụ ấy nói rằng á, họ cũng lấy cảm hứng từ gì, từ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, áp bức nô lệ của Việt Nam chúng ta, hòa hợp dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam chúng ta, để làm cái gì? Làm một cái điểm tựa để cho họ đấu tranh. Vì vậy mà hai cái quốc gia đều có cái mối tương đồng là phải tự mình đứng lên để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cho nên các bác ấy nói là đấy cũng là một cái mà họ rất quý người Việt Nam chúng ta. Thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ người Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta, họ biết là những người theo Phật rất là nhiều. Việt Nam chúng ta rất nhiều người theo Phật. Mà những người theo Phật Việt Nam chúng ta sang bên kia, chúng ta thì sẵn sàng chia sẻ những cái gì? Những cái sự vất vả, khó nhọc của người nông dân của họ, người nông dân Ấn. Đó. Ví dụ, những người ăn xin, ăn mày là những cái tầng lớp gì? Tầng lớp khổ cực nhất của gì? Của người dân Ấn. Họ ở khắp các nơi thánh địa của Đức Phật, họ ngả tay, họ xỏ xin. Các quốc gia khác không có mấy người cho, kể cả người Thái. Tôi thấy các đoàn tăng ni Phật tử Thái đi sang, những cái người ăn xin họ không chạy theo người Thái, họ không niệm Phật theo làn điệu niệm Phật của người Thái. Vì sao? Vì người Thái nhìn thấy họ, mắt họ cứ lơ họ đi, họ không bao giờ, gần như không bao giờ cho, không thấy họ cho. Tức là gì? Không có sự đồng cảm chia sẻ. Người Trung Quốc cũng vậy, nhìn thấy họ cũng gì, không thèm nhìn họ mà cứ thẳng bước là đi. Và rất nhiều những tăng ni Phật tử các quốc gia khác cũng vậy. Chúng tôi thấy gần như gì, ít đoàn cho lắm. Nhưng đoàn của Việt Nam chúng ta, đoàn nào gì cũng cho. Mặc dù nhìn mấy bà cụ già ăn mặc rất là gì, xấu xấu. Xin lỗi các vị, tôi không dám nói là bẩn bẩn, mà nói là xấu xấu. bù xù ra, đầu tóc thì bù xù, mà ăn mặc thì rất là xấu xấu. Nhưng mà sẵn sàng gì, thấy họ ngửa tay, chúng ta sẵn sàng gì, móc túi. Và tôi thường dặn các Phật tử gì, cho thì không được gì, được dùng đồng tiền để ném vào cái bát cái của hai, hay không được tung đồng tiền ra cho họ, mà cho phải cho bằng gì? Hai tay thì lấy hai tay ra để cho. Và tôi sang bên kia có 13 ngày đi thôi, một ngày đi ngày về là 15. Nhưng mà trong 13 ngày đó, tôi thường dặn các Phật tử cho thì phải cho bằng tất cả cái tấm lòng gì? Thành kính. Như là cúng dường gì ạ? Cúng dường Phật mà cho. Phát tâm bố thí như thế thì mới có công đức vô lượng. Còn phát tâm công đức mà, tôi nhớ là trong ngay ngày đầu tiên tôi có nhắc một Phật tử vứt cái đồng tiền và cái mũ của họ, và tôi nhắc ngay: nếu cụ mà không cho bằng hai tay, bằng lòng thành kính thì tốt nhất cụ đừng có cho. Tôi mắng luôn trong cái khi đó. Và cụ ấy gì? Cụ ấy con sám hối thầy. Và bắt đầu từ hôm đó tôi để ý là gì? Đều lấy đồng tiền ra bằng hai tay, nhẹ nhàng đưa cho họ. Đó. Có thể một phần do gì? Người Việt Nam chúng ta rất dễ gần gũi và biết chia sẻ cái tình thương. Vì chúng ta thì khổ nhiều rồi mà. Chúng ta đi lên từ gì? Từ sự khổ cực, cũng như các bạn ở đất nước ấy. Cho nên chúng ta có thể làm cái điều đó rất tốt. Vì vậy mà họ rất kính trọng, rất gần gũi, thân thiện với Phật tử và tăng ni chúng ta. Gặp gần như đứa trẻ con có lít nhít thế này này, tôi nghĩ là nó chưa đi học đâu, mà nó cũng biết niệm gì? A-di-đà-phật, hay lắm. Các Phật tử chúng ta mà ai mà trong két mà còn nhiều thì nên sang năm nên làm nhiều để đi. Tất cả những các cháu nó niệm được một câu A-di-đà-phật, cứ cho nó một đồng, xong nó lại niệm tiếp chút câu nữa cho mà xem. Hay lắm. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì nhỉ? Ai mà chí tâm xưng danh hiệu của Ngài, một câu đến 10 câu, mỗi một câu xưng A-di-đà Phật mà chí tâm, chí thành, chí kính, sẽ tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Và chúng ta nếu càng có nhiều càng đưa cho nó. Khi chúng ta cho, lúc đầu thì nó nó không thể biết là gì, niệm một câu có thể tiêu được 80 ức kiếp sinh tử đâu. Nó chỉ biết là niệm một câu sẽ được một tờ gì? Một tờ 10 ruby. Vô tư đi. Ngày xưa chúng ta biết là Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư, khi mà pháp môn tịnh độ do Ngài Sơ Tổ mới truyền đến cho Ngài là Ngài Tam Tổ đó, Ngài Tuệ Viễn Sơ Tổ cho đến Ngài Tam Tổ đó, khuyên họ niệm Phật, họ không nghe. Ngài đi đến cũng khuyên dân nghèo niệm Phật, dân có nghe đâu. Nhân dân họ muốn học cái pháp gì cao cơ, trực chỉ nhân tâm kiến đến Phật, tức là phương pháp tu thiền của tổ sư Đạt Ma cơ, chứ còn bảo dạy khuyên niệm Phật đó, họ bảo họ không tu. Đây là một gì, một cái hệ phái mới, vân vân, họ không có theo. Chúng ta biết Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư Ngài dạy họ niệm Phật bằng cách nào? Không dạy được cho người lớn thì gì? Ta đi dạy trẻ con niệm Phật. Tiền hóa duyên hàng ngày, Ngài đem gì? Mua kẹo. Và cứ đến chiều chiều lại bọn trẻ chăn trâu, nó cho trâu ăn no rồi, nó lên nó đùa nhau trên bãi cỏ, thì Ngài bắt đầu lững thững, Ngài đi tới. Thì thấy Ngài một vị sư đi tới thì bọn trẻ con là ố rồi, hòa thượng hôm qua thì cho mình kẹo đã đến đây rồi. Và nó lại chạy lại, nó gặp hòa thượng, hôm nay có kẹo không? Hòa thượng bảo kẹo thì có, nhưng các cháu phải ngoan, phải niệm A Di Đà Phật thì gì? Ta mới cho. Và cả bầy trẻ trâu là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì mỗi câu A Di Đà Phật ngài đấy cha cho nó một gì? Một viên kẹo. Dần dần lâu ngày chảy tháng, bọn trẻ con là gì? Nó không biết là mình niệm Phật đã gì, đã quen từ bao giờ. Lúc đầu thì phải có gì? Một câu niệm Phật là một viên kẹo. Dần dần là 10 câu niệm Phật mới được một viên kẹo. Dần dần là 100 câu niệm Phật mới được một viên kẹo. Dần dần không cần một viên kẹo nào, cứ nhìn thấy hòa thượng là hòa thượng A Di Đà Phật đến rồi, chúng mày ơi đi lên để gì? Để nghe ngài gì? Nghe ngài giảng đạo thôi. Bầy trẻ trâu, những đứa trẻ ngày xưa gì, có khi nó hay ăn trộm ăn cắp, nó hay chửi tục, nó coi thường bố mẹ, nó gì, nó cái lại ông bà, vân vân. Nhưng tự nhiên bây giờ mấy tháng sau thấy bọn trẻ con nó cứ ngoan dần ra, người lớn ở trong làng mới tìm hiểu vì sao bọn trẻ con chăn trâu, đứa con nhà mình, nó đứa cháu nhà mình nó lại ngoan như thế. Tìm hiểu ra cứ chiều chiều lại nó là gì, khi mà trâu ăn no nó lên gì, nó thả xuống sông để nó đầm. Chúng ta biết trâu đầm là gì chưa? Biết trâu đầm là gì không? Các Phật tử đừng, Phật tử Hà Nội thì đừng có gật gật, trong thành phố đừng có gật gật, chả biết trâu đầm là thế nào đâu. Không biết thì phải lắc thì thầy nói, không biết cũng gật gật thì thôi tôi chả nói nữa. Trâu đầm có nghĩa sao? Ngày xưa những đứa trẻ con đi chăn trâu hay người lớn chăn trâu, khi mà trâu á thì ban ngày ăn á, trời nắng nóng thì nó hay, chúng ta biết trâu đầm khác với trâu chạc nhá. Trâu chạc thế là quê tôi gọi trâu lạc, không phải lạc đâu, clạc clạc clạc, tiếng là clờ clu clạc. Con clu là đi clạc, tức là gì, cái con trâu đó nó xuống cái nó nằm vào cái gì, nó thấy cái đống cái bùn á, và nó nằm nó lăn lên lăn xuống để cho gì, cái thân thể của nó, cái da của nó là cái bùn ở bên ngoài là nó dính hết vào da của nó. Cái thứ nhất là để chống nắng, cái thứ hai là để gì, đỡ ruồi muỗi gì, ruồi muỗi cắn. Và đến chiều lại thì đứa trẻ con á, cái người chăn trâu á, phải cho gì, ăn no rồi phải cho trâu gì xuống suối. Ngày xưa thì suối nó nhiều gì, nhiều nước, nhiều cây cối, cho nên suối nhiều nước, cho nên lùa trâu xuống dưới suối mà nó không thích xuống dưới đó, nó tắm thì gọi là trâu gì, trâu đầm, gọi là trâu đầm đó các quý vị, mình gọi nôm na là trâu tắm, cho trâu đi tắm. Đó, không mấy Phật tử ở thành phố là không biết thật đâu, chứ đừng có gật gật thì hỏi, không biết thì phải lắc lắc, thấy người ta bên cạnh gật mình cũng gật, thế mới đau chứ. Đấy gọi là dấu dốt đó. Đấy gọi là dấu dốt thì chết. Đó, cho nên Ngài Thiền Đạo Đại Sư, chúng ta thấy từ cái chỗ một câu niệm Phật cho một đứa trẻ một câu gì, một viên kẹo, và dần dần đứa trẻ không cần kẹo nhưng vẫn niệm Phật. Vì sao? Vì nó được học. Ngài Thiền Đạo Đại Sư dạy gì? Dạy về nhân, nghĩa, lễ, chí, tín, tức là gì? Về cái đạo đức sống, làm người. Vì Ngài Thiền Đạo Đại Sư cũng rất giỏi về gì? Về nho học, tinh thông gì? Tam giáo trước khi xuất gia. Cho nên đối với những đứa trẻ, Ngài không dạy Phật giáo vội, Phật pháp vội, mà dạy về gì? Dạy về nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Đó là năm đức hạnh của nhà nho, của người gì? Của cuộc sống đời thường của con người này cần phải có. Và những đứa trẻ đó nó hiểu được nhân, lễ, nghĩa, chí, tín, cho nên nó về nhà nó gì? Những đứa trẻ ngỗ nghịch, ngang tàng trước đây, nó trở thành thuần tịnh, thuần thiện, hiền lương. Các đấng làm cha, làm mẹ, là ông, là bà trong cái dân bản đó đều là thấy con cháu của mình thay đổi một cách gì? không biết lý do, họ đi tìm hiểu mới biết là cứ chiều chiều lại thấy một vị hòa thượng ngồi giảng kinh thuyết pháp, không phải giảng kinh, thuyết pháp giảng đạo, tức là giảng đạo lý đó, cho gì? Cho mấy chục đứa trẻ chăn trâu. Ngày xưa tôi đã từng làm trẻ trâu rồi tôi biết. Cứ chiều chiều lại cho trâu xuống đầm xong thì vào trong bóng râm ngồi nghe các cụ già gì kể chuyện tiểu thuyết, chuyện cổ tích, thích lắm. Tôi ngày xưa thích nghe chuyện cổ tích lắm, đặc biệt là cái chuyện cổ tích về gì, về tiên. Cứ nghe người ta kể về chuyện tiên, nghe các cụ trong làng tôi thì có hai cụ rất giỏi về kể chuyện tiên, nào là chuyện gì, chuyện tiên nhiều lắm, không thể tính hết được. Bây giờ còn nhớ cho khoảng vài chục chuyện nữa. Cho nên á, chúng ta thấy truyền đạo, cách truyền đạo của các tổ sư ngày xưa là tùy duyên, tùy nguyện mà hóa độ chúng sinh, đâu có phải là cứ ngồi lập đàn tràng thuyết pháp như thế này đâu. Bây giờ chúng ta đủ duyên mới ngồi lập đàn tràng thuyết pháp như thế này được. Còn không đủ duyên á, chưa đủ duyên á thì cũng có thể làm như thế được. Và các Phật tử, tôi nói đây không nói thật, không nói đùa đâu. Các Phật tử chúng ta có điều kiện cứ nhon nhon dần đi, đừng có để mai kia chết, chả mang được cái gì đâu. Chết không mang được cái gì, tiền bạc, của cải, vàng bạc, châu báu không mang được theo gì đâu. Cố gắng đi, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Xem cái két nào có thể mở được thì để sang năm để mở để đi. Đi cùng với thì chúng tôi sẽ dẫn đi sang bên đó, gieo duyên với họ và chúng ta phát nguyện là gì? Nếu mà cẩn thận á, các Phật tử thì đặt cái đồng tiền lên trên ban thờ Phật trước tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát, Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm hoặc Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, nói là gì? Nguyện những đồng tiền này á, ai mà cầm tiêu đồng tiền này thì phải gì? Niệm một câu Phật hiệu, niệm một câu Phật hiệu á, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói á, chí tâm chí thành niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật sẽ tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chẳng sai. Nguyện gì? Ai mà cầm đồng tiền này con bảo niệm một câu, mà niệm một câu á thì tiêu được 80 ức kiếp sinh tử, như trong kinh Đức Phật nói không có sai. Và sang đó các cụ gì, chuẩn bị, các Phật tử cứ chuẩn bị cho nhiều, là mỗi một câu A Di Đà Phật đi thì nó gì, nó sẽ A Di Đà Phật thì chúng tôi cho nó một cái, một tờ, và gì, các em nó sẽ gì, sẽ niệm râm ran cho chúng ta nghe, như là hội trường chúng ta đang niệm Phật này cho mà nghe, sướng lắm. Nhưng mỗi cái là gì, sợ rằng đoàn chúng ta không có đủ money thôi. Money bên kia gọi là gì, tiền, nó gọi là money, tức là gì, xin tiền đó. Bây giờ chưa thể giảng kinh thuyết pháp cho gì, cho họ nghe được, vì Đức Phật đã huyền ký sau khi ngài nhập Niết Bàn khoảng 1500 năm thì Phật giáo Ấn Độ gặp cái đại họa, thì quả thật như vậy. Và đến thế kỷ thứ 12 sau Công Nguyên, chúng ta biết là Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Ấn Độ và giết sạch tăng ni Phật tử, đốt sạch kinh sách Phật giáo Ấn Độ, sạch luôn. Hôm rồi chúng tôi sang bên kia nghe các thầy kể về cái lịch sử Đại học Na Lan Đà. Thời ngày Trần Huyền Trang, thế kỷ thứ 6, bên nhà Đường Trung Quốc sang học bên Đại học Đà Na Lan Đà, lúc đó là còn gì, có trên 10.000 tăng ni và hơn 3.000 giáo thọ. Tức là khoảng 13-14.000 đang sinh hoạt ở trong Đại học Na Lan Đà đó. Và quốc vương đất nước đó phải gì? Phải cắt cái thuế của 28 đến 30 gì? 30 cái làng xung quanh đó để cung cấp vật thực để nuôi tăng ni và những giáo thọ ở trong gì, trong Đại học Na Lan Đà đó. Nhưng chúng ta biết sang thế kỷ thứ 12, một trận chiến có thể gọi là trận chiến tranh tôn giáo, do Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Ấn Độ và những người không theo tín ngưỡng của họ, họ giết sạch. Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác ở Ấn Độ họ gì? Họ khôn hơn, họ lỏi hơn, thế là gì? Họ giả vờ theo gì? Theo Hồi giáo, cho nên họ không bị giết. Còn Phật giáo á, Phật giáo chúng ta gì? Trong cái lúc đi quy Tam Bảo chúng ta phát nguyện thế nào nhỉ? Đệ tử con tên là, pháp danh là quy Phật rồi không quy gì? Hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là, pháp danh là quy pháp rồi không quy ngoại đạo tả giáo, đúng không? Đệ tử con tên là, pháp danh là quy tăng rồi nguyện trọn đời không quy tổn hữu ác đảng. Cho nên vì cái lời phát nguyện chúng ta thà chết để về với Phật còn hơn là sống mà làm gì? Làm nô lệ kẻ khác, làm trái lại với bản nguyện lời thề của mình. Cho nên chúng ta không theo. Và không theo cứ thế là nói gì? Cái gì đấy? Các cụ cười gì đấy? Nó tỉnh bơ như thế nhỉ? Đương nhiên không theo thì nó thế này còn gì nữa? Có nghĩa là nói gì? Nó cắt cổ, nó giết. Đau thương lắm các quý vị. Người thì nó giết. Kinh sách Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận thì nó gì? Nó đốt. Nguyên cái đại học Na Lan Đà. Các vị biết nó đốt hết mấy tháng không? Hơn 3 tháng mới hết kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật, cũng như các sách vở về các nền triết học văn minh của Ấn Độ đều ở hết trong đó. Vì cái trường đó là cái trường gì? Quốc vương bảo hộ. Không nói là cái trường của Phật giáo thật, nhưng mà không chỉ dạy về Phật giáo đâu các quý vị, dạy về tất cả các nền văn minh triết học của Ấn Độ. Đó, một cái trường đại học đầu tiên trên thế giới, không phải là của mình Ấn Độ đâu nhá, trên toàn thế giới, trường đại học đầu tiên trên toàn thế giới. Lớn lắm. Các quý vị tưởng tượng là hơn 10.000 học sinh ở trong đó. Lớn khủng khiếp. So với ngày xưa là lớn khủng khiếp. Đó. Mà thi đầu vào thì 10 người chỉ lấy có 3 thôi. Chứ không phải là ai qua đó thì ai cũng thể vào đấy được. Nhiều người nhưng mà do quốc vương tài trợ, bảo hộ cho nên là phát triển, sự phát triển rực rỡ ở cái thời đó. Nhưng bây giờ sang thì đang thương lắm. Chỉ còn cái nền móng thôi. Tất cả chỉ còn nền móng này. Đó. Nhìn thấy như vậy cho nên tôi đã phát nguyện là tôi mới phát nguyện là tôi sẽ về, sau khi về sẽ học gì? Học bằng được hai ngoại ngữ đó là tiếng Anh và tiếng Ấn, tiếng Hindi và tiếng Ấn. Năm nay tôi 44 tuổi rồi các quý vị. Bắt tôi học ngoại ngữ thì còn khó hơn là bắc thang trèo lên trời. Nhưng mà vì cái tâm nguyện muốn báo ân Phật Tổ cho nên thì tôi sẽ cố gắng để bắc thang để trèo lên trời. Không biết là có tới trời trong kiếp này được hay không. Mong là có thể gì? Có thể là tới trời được. Khó thì cũng phải làm. Nếu mà làm được thì đem lại lợi ích rất lớn. Vì tôi gì? Mọi người cứ nói là Phật giáo Ấn Độ, họ toàn theo đạo Hindu, không ai theo Phật đâu. Nhưng mà tôi hỏi là vẫn có 5% người dân Ấn theo Phật. Quý rồi, 5% quý, 1% tôi quý rồi, huống chi 5%. Tôi nhớ lại lịch sử Phật giáo Việt Nam. Được truyền vào Việt Nam gì? Qua nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tức là có trước Trung Quốc khoảng gì? Khoảng hơn 200 năm. Nhưng không phát triển được. Vì các tăng Ấn Độ, tăng nhân Ấn Độ thời đó đi theo các đoàn thương buôn, theo nhà sử học giáo sư Lê Mạnh Thát á. Việt Nam Phật giáo quyền Việt Nam Phật giáo sử lược của giáo sư Lê Mạnh Thát có nói là gì? Có khảo cứu và có văn bản hẳn hoi. Có nghiên cứu hẳn hoi chứ không phải tự viết tự bịa ra đâu. Các văn bản đó bây giờ đang ở các thư viện của Nhật Bản, của Pháp, và ngài đã sang tận đó để vào các thư viện đó để đọc và để về để viết lại, có dẫn chứng cụ thể nói rằng Phật giáo truyền vào Việt Nam trước Trung Quốc hơn 200 năm. Phật giáo vào Trung Quốc từ đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Do hai vị thiền sư là gì? Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền vào ở cái thời gì? Thời Hậu Hán Linh Đế, thời Hán Linh Đế đó, thời vua Hán Linh Đế đó. Đó. Thế còn Việt Nam chúng ta được truyền vào gì? Từ nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tức là gì? Hơn Trung Quốc khoảng hơn 200 năm. Nhưng mà các tăng nhân Ấn Độ không học tiếng Việt, không biết tiếng Việt, cho nên không thể truyền bá Phật giáo bằng vào Việt Nam được, mà chỉ có đi phục vụ các đoàn thương gì? Thương buôn của người Ấn thôi. Các đoàn thương buôn đến Việt Nam họ gì? Họ đi có thể đi hàng vài chục người, đi cả trăm người trên một con thuyền lớn, và họ đem cái lụa là gấm vóc Ấn Độ để đổi lấy những cái gì? Những cái vật quý ở Việt Nam đem về Ấn Độ. Cái đoàn thương buôn ngày xưa là không phải đi để bán lấy tiền đâu, mà đổi hàng, hàng đổi hàng. À, cho nên họ đi cả đoàn lớn với nhau như vậy, cũng để là trợ giúp nhau gì ở trên đường đi, và đồng thời là tránh gì? Tránh nạn cướp bóc. Họ đi cả một nhóm vài chục người, hàng trăm người thì sẽ không bị cướp bóc. Họ cần những cái gì? những cái người thầy tâm linh theo họ để cầu nguyện cho đoàn của họ, đó chính là những vị gì? Những vị sư vừa dạy đạo cho họ trên bước đường, trên bước đường đi buôn làm ăn kinh tế, vừa là để cái tâm của họ gì an. Chúng ta biết lênh đênh trên biển có cái hàng năm trời, ngày xưa đi chèo, đi thuyền nó chèo chứ không phải đi thuyền máy bây giờ đâu các quý vị. Đoàn thương buôn mà ngày xưa là đi chèo thuyền, chèo bằng tay này, mà họ vượt đại dương rộng lớn như vậy, cho nên họ cần những người thầy tâm linh đi theo. Và những vị tăng lúc ấy, theo nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, giáo sư Lê Mạnh Thát nói rằng các sư tăng nhân đã có mặt ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, nhưng không phát triển được. Sang thế kỷ thứ cuối thứ nhất và đầu thứ hai, đến khi đó có một vị thiền sư cũng người Ấn sang Việt Nam chúng ta. Đó là thiền sư gì ạ? Ngài Khâu Đà La, thiền sư Khâu Đà La. Thành lập một cái chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta, đó là gì? Đó là chùa Dâu. Và sau này chính là cái nơi đó chính là cái trung tâm Phật giáo của Việt Nam chúng ta, ở Thuận Thành Bắc Ninh ngày xưa. Bây giờ Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ chứ, ngày xưa là trung tâm Phật giáo Lý Lâu, đó là kinh đô của Việt Nam chúng ta cái thời đó nhé, thế kỷ thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và đầu Phật thứ tư vẫn là ở Thuận Thành Bắc Ninh nha các quý vị nhé. Vì ngày đó thì Việt Nam chúng ta đang ở thời gian Bắc thuộc. Và chúng ta biết có cái vị quan của phương Bắc lúc đó gì? Ngài Sĩ Nhiếp. Ông Sĩ Nhiếp lúc đó, ngài vị quan Sĩ Nhiếp lúc đó được gọi là gì? Thái thú đất Giao Châu. Lúc đó chúng ta chỉ, họ cho là Trung Quốc phương Bắc, nó cho là chúng ta chỉ là một quận của họ thôi. Và họ nói cho quận chúng ta là quận gì ạ? Giao gì? Giao Chỉ đúng không? Giao Chỉ hay Giao Châu đó, Giao Chỉ. Và cái vị thái thú quận Giao Chỉ đó chính là gì? Thái thú Sĩ Nhiếp. Ông là người, một vị quan đầu tiên của phương Bắc xuống làm quan ở quận Giao Chỉ chúng ta. Và ông là gì? Ông là người tin Phật đầu tiên, một vị quan tin Phật đầu tiên. Chính vì Sĩ Nhiếp tin Phật cho nên sau này mới cho xây chùa, mà cái chùa đó chính là chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh vậy. Mà cái vị trụ trì đầu tiên sáng lập ra ngôi chùa đó chính là thiền sư, lúc nãy tôi nói là gì nhớ không? Khâu Đà La. Thiền sư Khâu Đà La, người gốc Ấn Độ, đi theo đoàn thương buôn sang Việt Nam, nhưng ngài thấy gì? Thấy thái thú Sĩ Nhiếp tin Phật cho nên ngài không về với đoàn thương buôn nữa, mà ngài gì? Quyết định ở lại để truyền pháp, nói đạo lý của ngài Thích Ca, dạy về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, là hoặc giáo lý khổ tập diệt đạo. Người dân Việt Nam chúng ta gì? Không theo, không tin và không theo. Ngài mới nghĩ ra một cái cách là gì? Dân Việt Nam không tin vào Phật Thích Ca Mâu Ni, dân Việt Nam tin vào gì? Các vị thần, như là thần gì ạ? Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. Thần mây á, trong chữ Hán gọi là gì? Vân thần. Thần mưa á, trong chữ Hán gọi là gì? Vũ thần. Thần sấm á, trong chữ Hán gọi là gì? Lôi thần. Thần chớp á, trong chữ Hán gọi là gì? Điện thần. À, dân chữ Hán, các ông các bà gì tôn trọng bốn vị thần này à? Vì sao chúng ta dân Việt Nam, An Nam chúng ta lúc bấy giờ, dân Giao Chỉ, Giao Châu, Giao Chỉ chúng ta lại tin bốn vị thần đấy? Vì đất nước chúng ta là gì? Phần lớn là sống bằng nghề lúa gì nhỉ? Lúa nước. Mà nghề lúa nước thì ngày đó thì cái việc mà đắp đê, đào mương để dẫn nước vào sâu trong đất liền đó, để cho việc cày cấy, mình gọi nôm na là thủy lợi á, ngành thủy lợi của chúng ta ngày đó là chưa phát triển. Cho nên đó, đại đa số chiếm đến 80-90% là nhờ vào gì ạ? Nước mưa, tức là nhờ vào thiên nhiên. Cho nên người dân của chúng ta ngày đó thì thiên nhiên thì phải cầu, lúc nào cũng cầu bốn ông thần đó. Nắng quá thì cầu gì? Cầu mưa. Mà mưa quá thì lại cầu cho gì? Cho tạnh. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta muốn cơm no áo ấm được hay không, ngày thời đó đều là nhờ vào gì? Nhờ vào thiên nhiên. Đức tin của người dân giao chỉ chúng ta ngày xưa là gì? Tin vào thiên nhiên gần như tuyệt đối. Cho nên cụ Khâu Đà La, cụ Đá Thế thì giờ tôi không tạc tượng ông Phật Thích Ca, mà tôi cũng chẳng tạc tượng ông Phật A Di Đà, cũng chẳng tạc tượng ông Phật Dược Sư, vân vân. Cụ cho tạc bốn ông tượng Phật. Chúng ta biết Phật gì không? Phật Pháp Vân này, Phật Pháp Vũ này, Phật Pháp Lôi này, và Phật Pháp gì? Phật Pháp Điện này. Bốn cụ Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện, cụ đem đi gì? Đem đi để thờ ở bốn ngôi chùa ở bốn cổng thành Đông Tây Nam Bắc. Và khi mà nhân dân á chuẩn bị đến mùa gieo xạ, tức là gieo gì? Gieo mạ rồi ấy, mà trời vẫn chưa mưa, thì cụ nói với gì? Nói với ông Thái Thú, quận Giao Chỉ lúc bây giờ là gì? Là Sĩ Nhiếp đó, là gì? Ngài tổ chức một cái gì? Đắp một cái đàn thật lớn và làm một cái lễ thật trang nghiêm, cung rước thỉnh bốn pho tượng ấy về ở ngự trên cái đàn đó để chứng minh, và đích thân ngài Thiền sư Khâu Đà La làm lễ gì? Cầu mưa. Và cầu mưa 3 ngày hoặc 7 ngày xong thì trời mưa thật. Các vị biết dân Giao Chỉ chúng ta, tức là cha ông của chúng Việt Nam chúng ta ngày đó đó, tin Phật một cái gì? Một cách vô điều kiện. Trời đang nắng chang chang, ông sư ông gì, ông rước Phật về, ông cầu mưa cho thì trời mưa mà. Thì bây giờ có nghĩa là Phật giáo đem lại có gì? Phật giáo đem lại gì? Cơm no áo ấm cho gì? Cho người dân Việt Nam, bằng cái cách là gì? Dân cầu mưa, sư có thể cầu mưa. Mưa nhiều quá khiến cho lúa bị gì? Bị lũ lụt, bị chết do bị lũ lụt. Lại bảo gì? Rước bốn cụ Phật đó đến, Thiền sư Khâu Đà La là gì? Lên đàn cầu gì? Cầu trời tạnh. Trời tạnh thật. Dân nào chẳng tin. Từ đó các quý vị biết Phật giáo mới dần dần nhé, mà trải qua gì? Trải qua mấy trăm năm sau, hơn trăm đến gần 200 năm sau mới có một vị gì? Mới có một vị học giả người Trung Quốc xuất gia, đó chính là ngài Mâu Tử xuất gia với các vị sư Ấn Độ. Người Việt Nam chúng ta cũng có một số người xuất gia, nhưng mà trải qua cái gì? Người Việt Nam thì không biết tiếng Ấn, mà các vị sư Ấn thì không biết tiếng Việt. Để mà học được thì phải rất là lâu. Cho nên đến thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên đó mới có một vị quan, từ quan xuất gia, đó là ngài Mâu Tử. Mà ngài nổi tiếng với cái bài viết gì? Mâu Tử Lý Hoặc Luận, để đả phá những cái quan điểm của Nho giáo ở phương Bắc cũng như ở Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, đặc biệt là phương Bắc. Xiển dương giáo pháp của Đức Phật. Và một thời gian sau, Việt Nam chúng ta bắt đầu gì? Có một vị thiền sư nổi tiếng, đó là gì? Cha người Ấn và mẹ người Việt. Chúng ta biết đó là vị thiền sư nào không? Việt Nam chúng ta cho đó là vị tổ sư của Thiền Tông Việt Nam chúng ta. Đó chính là thiền sư gì? Khương Tăng Hội. Nhưng mà rất không may cho Việt Nam chúng ta, ngài Khương Tăng Hội không hoằng pháp ở tại đất Giao Chỉ, mà ngài lại sang kinh đô của đất nước gì? Sang kinh đô của quốc gia lúc, của đất nước lúc đó là thời Tam Quốc. Chúng ta biết có mấy nước? Ngụy, Thục và gì? Ngô. Ngụy thì do ai làm chủ? Tào Tháo. Thục thì do ai làm chủ? Lưu Bị. Và Ngô thì do ai làm chủ? Ngô Tôn Quyền. Chính là Ngô Tôn Quyền. Ngô Tôn Quyền làm vua nước Ngô. Và khi đó Việt Nam chúng ta, quận Giao Chỉ chúng ta là gì? Là một quận của nước gì? Nước Ngô lúc đấy. Các vị nhớ nhé, học lịch sử nhớ là một quận của gì? Là quận Giao Chỉ thuộc về gì? Nước Ngô vào trong thời Tam Quốc diễn nghĩa. Đây thế kỷ thứ mấy các quý vị? Thứ mấy? Thứ mấy sau Công Nguyên? Thời Tam Quốc là thế kỷ thứ mấy nhỉ? Ngày xưa chắc chắn các cụ ngày xưa ai cũng thích đọc cái đó, đặc biệt là các cụ ông. Có đúng không? Các cụ ông ngày xưa là thích, chắc chắn là thích đọc gì? Mấy cái chuyện, chuyện gì? Tam Quốc diễn nghĩa là một nè, rồi Tây Du Ký là hai nè, Hồng Lông Mộng là ba nè. Ba cái đại tác phẩm đó các cụ ngày xưa gần như những nhà gì? Những nhà tri thức ngày xưa là không một người nào bỏ qua ba cái đại tác phẩm đấy. Tuy là văn học Trung Hoa thật, nhưng mà gì? Nó rất là ăn khách ngày xưa. Tây Du Ký thì thuộc về gì? Tôn giáo, triết học tôn giáo. Còn Tam Quốc Diễn Nghĩa thì về gì? Chính trị. Còn Hồng Lâu Mộng thì về gì? Về câu chuyện và gọi tình cảm đúng không? Nói nôm na những câu chuyện về tình cảm vân vân. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta thì nó cũng xuất hiện một vị sư giỏi như thế, nhưng mà cụ lại đi mất. Cụ đi sang kinh thành nước Ngô của Hoàng Pháp, đó chính là ngày Khương Tăng Hội. Cha thì người Ấn, mẹ thì người Việt. Cha là người Ấn đi buôn và lấy người mẹ là người Việt. Cho nên nhờ cái nhân duyên đó mà ngày Khương Tăng Hội biết cả hai gì, hai ngoại ngữ, rất giỏi về hai ngoại ngữ, đó là tiếng Ấn và tiếng Việt. Sau này ngài đi sang gì, mà tiếng Việt của chúng ta ngày đó là không phải học tiếng Việt như bây giờ nhá, mà học chính là tiếng gì? Học chữ Hán đó. Cho nên ngài đi sang kinh thành và Hoàng Pháp ở kinh đô của nhà Ngô, lúc đó là Ngô Tôn Quyền. Câu chuyện về ngày Khương Tăng Hội nhiều lắm. Sau này nếu có duyên thì chúng tôi sẽ có một bài giảng riêng về ngài. Cũng rất nhiều chuyện thần kỳ và rất nhiều những điều linh dị. Ngài chính là một vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, một vị tổ sư về thiền. Nếu mà xét về tổ sư, sơ tổ của thiền tông Việt Nam thì họ thường là lấy gì? Lấy ngày Khương Tăng Hội. Nhưng sau này đến năm 544, ngài thiền sư Tỳ Ni Đao Ly Chi là người một vị gốc Ấn sang Trung Quốc cầu đạo và đắc pháp với tam tổ tăng sán của thiền tông Trung Hoa và sang Việt Nam chúng ta truyền cái pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến thính thành Phật bất lập văn tự của tổ sư Đạt Ma, thì người ta lại xưng ngài là sơ tổ về thiền tông Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì các nhà nghiên cứu, các nhà học giả bây giờ thì họ thường là khi mà nói về sơ tổ của thiền sư Việt Nam thì họ lại lấy ngày Khương Tăng Hội. Nhưng mà thôi, cái đó thì cũng không quan trọng ai làm sơ tổ, ai làm nhị tổ. Đối với chúng ta thì nó cũng khởi cái tâm thành kính các ngài là được. Chứ còn ai làm sơ, ai làm nhị thì chúng ta cũng cãi nó chả được cái gì đâu. Thêm hí luận mà thôi. Thì chúng ta không phải là nhà học giả. Cho nên thì thôi thì chúng ta là người học tập, là người hành giả. Để thực hành giáo pháp của Đức Phật thì tốt hơn. Học giả thì cũng tốt đấy, nhưng có khi lại lạc đường không biết. Cho nên thì thôi thì không cãi nhau về cái đó nữa. Trở lại bài này thì chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi về cái việc gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, dạy cho gì? Tăng ni Phật tử chúng ta biết sửa sang gì? Chùa tháp. Nếu như thấy chùa tháp là gì? Đổ nát thì phải gì? Bỏ công bỏ của để phát tâm xây dựng lại. Xây dựng lại cái thứ nhất là gì? Để cúng dường Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư. Thứ hai là để gì? Gieo chút duyên lành, gieo chút cái nhân lành đối với gì? Vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta, để đời sau kiếp sau, thậm chí là đời này kiếp này chúng ta cũng được hưởng quả báo tốt, và đời sau kiếp sau mãi mãi chúng ta không bị khổ đau, đói khát. Và đặc biệt trong Kinh Địa Tạng này á, nó còn có một cái gì còn tốt hơn cả cái việc đó đó gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, từ quyển thượng, quyển trung cho đến quyển hạ. Đức Phật nói gì? Công đức sau khi xả bỏ báo thân được 100 lần sinh lên quái trời, quái trời Đao Lợi, tức là làm cư dân của nơi Đức Phật thuyết Kinh Địa Tạng này đó các quý vị. Nơi đó có gì? Có Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là vị vua Anh Minh, là vị vua Đức Độ, là vị vua gì? Ủng hộ Phật Pháp. Đó chính là gì? Mình gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Vua quái trời Đao Lợi, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đó. Cho nên là tôi mới cứ cố gắng khuyên các quý vị là gì? Tụng bộ kinh này, không chỉ kiếp sau chúng ta được sinh lên quái trời Đao Lợi vĩnh viễn, xa rời cái khổ cực trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà còn gì? Đời này cũng được lợi ích. Hơn hai năm nay từ khi truyền bá bộ kinh này, có rất nhiều những Phật tử và gia đình Phật tử, hoặc là chưa phải là Phật tử, hoặc là thậm chí có người trước đây là gì? Báng phá, không tin Tam Bảo. Nhưng khi gia đình hoặc bản thân gặp cái chuyện gì? Gặp cái cái vận hạn, ốm đau, bệnh tật, điên khùng, loạn tâm. Chữa trị nhiều nơi không khỏi, tìm đến với đạo tràng. Chúng tôi khuyên về gì? Nhất tâm tụng bộ kinh này. Và họ nhất tâm họ tụng theo. Có rất nhiều điều vi diệu. Có trường hợp điên khùng gì, cởi áo, cởi trần trùng trục chạy ra ngoài đường mấy năm trời rồi. Nhưng khi gì? Bà mẹ tụng bộ kinh này hồi hướng cho con. Tự nhiên con nó về. Nó đòi mẹ gì? Mua quần áo mới cho nó. Rồi nó gì? Tắm rửa xong nó mặc quần áo vào, nó mẹ cho con mấy đồng đi cắt tóc. Cắt tóc xong về một cái ngon lành luôn. Thay đổi một cách gì? Một cách không ai có thể tin được. Không ai có thể tin được. Đó. Nhiều, rất rất nhiều những câu chuyện linh ứng, những câu chuyện nhiệm màu đối với việc gì? Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chỉ cần các quý vị gì? Khởi một cái niềm tin chân chính, nhất tâm thọ trì đọc tụng, không nghi ngờ. Nhớ nhá, không nghi ngờ. Nếu đọc tụng mà còn nghi ngờ thì chưa ổn đâu. Các quý vị phải khởi cái tâm gì? Nếu các quý vị đang bị bệnh, xin lỗi các quý vị, kể cả bệnh ung thư, các quý vị nhất tâm đọc tụng bộ kinh này, các quý vị tin là gì? Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng có thể cứu thì gì? Cứu được mình. Và nhất tâm đọc tụng, cứ tin vào như vậy, bắt đầu lên tụng kinh cho đến thì cả ngày cả đêm, lúc hết tụng kinh thì niệm danh hiệu Ngài. Trừ khi chúng ta làm việc thì cũng giữ cho tâm thanh tịnh. Và múc bảy chén nước lên trên ban thờ thần linh thổ địa nhà mình á, gia tiên nhà mình á. Nếu mà muốn tốt hơn nữa thì đặt một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên đó, múc bảy chén nước thanh bông hoa quả thì tùy tâm, quan trọng là bảy chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Đặc biệt là có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, ảnh ở dưới phòng thông tin rất đầy, rất nhiều các vị xuống thỉnh miễn phí cúng dường hết, không có phải tiền đâu mà lo. Kinh sách ở chùa cũng vậy, cũng cúng dường miễn phí hết, không phải tiền đâu mà lo. Đừng có hỏi là một quyển kinh bao nhiêu tiền, mà cái ảnh bao nhiêu tiền, không phải chút tiền nào cả. Đấy toàn là các Phật tử, những người mà họ gia đình họ gì ốm đau bệnh tật, hoặc là gặp vận hạn, hoặc là họ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài vân vân đó, họ đem họ cúng dường, in kinh và cúng dường gì, in ảnh để nhờ nhà chùa gì phát và cúng dường cho các Phật tử cần. Cho nên á, nhà chùa gì, các cụ ngày xưa nói là gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Cho nên nhà chùa nhận cái đồng tiền cúng dường in kinh của Phật tử đó và ấn tống kinh sách và ảnh của Bồ Tát đó, cũng đem gì? Đem để cúng dường cho các Phật tử. Cả hai đều có phúc. Người cúng gì? Để cầu giải vận giải hạn cũng có phúc. Mà người gì? Thỉnh kinh và thỉnh ảnh về đó, thờ phụng và đọc tụng cúng gì? Cũng có phúc. Và chúng tôi là người trung chuyển cũng có thể cũng được một chút xíu về phúc của các quý vị. Được tí không được, mỗi người bằng cái móng tay. Nhưng 10 người thì bằng 10 cái móng tay, 100 người bằng 100 cái móng tay, 1000 người bằng 1000 cái móng tay. Và cứ làm hết năm này qua tháng khác, qua năm khác, có được nhiều không? Được. Kết quả là tôi được rất nhiều cái móng tay. Các cụ ngày xưa nói là góp gió thành gì ạ? Thành bão. Một giọt nước tuy nhỏ, nhưng nhiều giọt nước giỏ nhiều lâu ngày thì dần dần sẽ đầy cả một chum gì? Cả một chum lớn. Cho nên gì? Tôi thì phúc mỏng nghiệp dày, tu tập thì kém, cho nên là cứ phải tích gì? Tìm cách để tích phúc dần như vậy. Các Phật tử thì phúc lớn. Cho nên á, các Phật tử một nhát là gì? Làm luôn cả một cục phúc, đúng không? Các cụ ví dụ các Phật tử đem gì? Bạch thầy con cúng thì cũng giảng 1000 quyển kinh Địa Tạng. Tức là các cụ gì? Ôm cả một cục luôn về rồi. Còn tôi á, phải phát bao giờ hết cả 1000 cái quyển kinh đó thì tôi mới được 1000 cái móng tay. Các cụ làm một ôm luôn. Tôi thì không có điều kiện. Tôi là người xuất gia, hai bàn tay trắng, không có điều kiện thì thôi, thì là phải đi phân phát cho từng người một, bao giờ hết 1000 quyển kinh đó. Mà 1000 cái móng tay đó có phải một mình tôi hưởng đâu các quý vị. Các sư trong chùa có bao nhiêu người? Chia nhau hết. 1000 cái móng tay chia cho gì? 80 thầy trò. 1000 cái móng tay nó chia đều cho 80 thầy trò. Cho nên là các cụ, các Phật tử chúng ta khôn lắm, về phải gọi là phúc lớn, nghiệp lớn, mệnh lớn. Tôi thì phúc mỏng nghiệp dày, phúc nhỏ mệnh nhỏ. Cho nên các cụ ngày xưa nói là mèo nhỏ thì bắt gì? Bắt chuột nhỏ. Các cụ là mèo lớn thì bắt chuột lớn. Quý hóa A Di Đà Phật, tán thán công đức. Tôi vỗ tay rồi thì thôi, nghỉ thôi, tụng kinh thôi, đúng không? chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Ban phát kinh, chúng ta chuẩn bị phát kinh và vào tụng luôn, đã 4 giờ kém 10 rồi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.